Quyền tài, chương 807, lại không có chỗ đậu xe, góc truyện audio.com, ủy ban kỷ luật, phòng làm việc Đồng Học Bân, La Hải Đình và Đồng Học Bân tới một hồi, La Hải Đình tức giận nói. Lưu Hán Khanh này, càng ngày càng kỳ cục, ổng rốt cuộc muốn làm gì? Đồng Học Bân cười nói, tôi thấy ông ta cũng không có ý muốn tạo phản, nhưng giọng điệu của ổng quá kinh tởm, làm gì có ai nói chuyện với người đứng đầu như ổng. Ha ha, chị La, chị đi về trước đi, giúp tôi nhìn ổng một chút. Cậu yên tâm đi, giao cho tôi, ổng có hành động đặc thù gì tôi sẽ báo cáo với cậu. Vậy khổ cực, bất quá cũng không cần để bụng như vậy, chị cứ làm việc của chị, đừng chậm trễ công tác. Tôi rõ ràng, vậy Học Bân, chị đi về trước, có chuyện gì cậu trực tiếp gọi điện thoại cho chị, tùy gọi tùy đến. Nếu như cùng người khác, Đồng Học Bân sẽ không nói trực tiếp như thế, nhưng chị La không có việc gì, Đồng Học Bân đối với La Hải Đình là tuyệt đối tín nhiệm. Chờ La Hải Đình vừa đi, trong phòng làm việc chỉ còn Đồng Học Bân, hắn lấy vài phần văn kiện từ giá sách cầm ở trong tay nhìn, mau chóng quen thuộc công tác của phòng giám sát số 1, đương nhiên, Đồng Học Bân trong lòng cũng lo lắng chuyện của Lưu Hán Khanh phó chủ nhiệm này. Mẹ của Lưu Hán Khanh tiền nhậm thường vụ phó thị trưởng đã lui, cha cũng là công tác tại ngân hàng, cho nên cho dù cùng thành phố có bối cảnh cũng sẽ không quá lớn, bất quá lúc này Đồng Học Bân cũng không khác biệt lắm, trước đây hắn còn có chú Dương tại thành phố chùi đít cho hắn, nhưng hiện tại Dương Triệu Đức điều đi, Đồng Học Bân cũng thành người cô đơn, một người quen trong thường ủy lãnh đạo thành phố hắn cũng không có, cũng là bối cảnh rất mỏng, không có chỗ dựa, thậm chí so với Lưu Hán Khanh còn kém, cho nên Đồng Học Bân hiện tại muốn đem bối cảnh đè người hiển nhiên là không được. Xử lý như thế nào đây? Không thể khiến cho ổng giở trò trước mắt anh em được. Tiếp tục như thế, người khác còn tưởng rằng Đồng Học Bân sợ Lưu Hán Khanh, đối uy tín với của hắn cũng là một ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà trong lòng Đồng Học Bân còn có một nghi hoặc, Lưu Hán Khanh một người phó chủ nhiệm nho nhỏ, có cái gì đối nghịch cùng mình? La Hải Đình làm phụ tá đắc lực của mình, đồng dạng là phó chủ nhiệm của phòng giám sát số 1, Đồng Học Bân hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền làm cho Lưu Hán Khanh hoàn toàn mất quyền lực, ông ta lẽ nào sẽ không lo lắng vì con đường làm quan của mình. Còn công khai oai phủ đầu cho người đứng đầu, cái này không phải nói giỡn chứ, Lưu Hán Khanh là bị lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật sai khiến, vâng mệnh tới từ tôi. Muốn mượn chỗ dựa của lãnh đạo Ủy ban kỷ luật chậm rãi mất quyền lực tôi. Sẽ không, Đồng Học Bân tốt xấu cũng là cán bộ mà cấp trên điều xuống, cho dù bí thư ủy ban kỷ luật bất mãn đối với hắn, sợ cũng không thể làm tuyệt như thế, huống hồ Đồng Học Bân còn có một danh hiệu anh hùng chống địa chấn, bí thư thị ủy đều tự mình đi bệnh viện thăm bệnh qua, mặc dù đó là bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi Tác Tú, nhưng ý nghĩa cũng không tầm thường. Hay chính là Lưu Hán Khanh đã tìm được đường lui cho mình. Lưu Hán Khanh liệu định đắc tội Đồng Học Bân cũng sẽ không có mạo hiểm. Đồng Học Bân không biết mình đoán đúng hay không, dù sao cái hắn có thể nghĩ đến chỉ có như vậy, trước mặc kệ, vẫn là phương pháp trước đây, binh đến tướng cản, nước đến đất. Góc truyện audio.com, dâng, buổi trưa, bên ngoài có người gõ cửa. Đồng Học Bân nói mời vào, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy vào là một đôi nam nữ trẻ tuổi, chữ Thiếu Dương và Chu Trúc. Chủ nhiệm, là khoa viên của phòng giám sát số 1, Đồng Học Bân suy nghĩ tên của hai người bọn họ, là Tiểu Chữ cùng Tiểu Chu à. Chữ Thiếu Dương biểu tình lạnh nhạt, Chu Trúc có chút vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng đồng chủ nhiệm thật sự nhớ kỹ tên của cô ấy trong nhiều khoa viên như vậy. Có việc sao? Đồng Học Bân hỏi, Chu Trúc lập tức đưa lên một tấm phiếu, cao chủ nhiệm làm cho ngài phiếu cơm của căn tin, khiến cho tôi đưa đến đây cho ngài. Đồng Học Bân à một tiếng, cũng sắp đến giờ cơm rồi, không nói tôi cũng quên, cảm ơn cô Tiểu Chu. Không khách khí, không khách khí. Chu Trúc lặng lẽ liếc nhìn Đồng Học Bân, cúi thấp đầu không nói chuyện. Giọng điệu của chữ Thiếu Dương thật ra rất tự nhiên, vừa rồi hắn cũng là người thứ nhất bị Lưu Hán Khanh điểm danh làm tự giới thiệu, thấy thế, hắn từ trong tay đưa qua một cái túi giày, Hán Khanh chủ nhiệm bảo tôi đem cho ngài văn kiện hội nghị vài lần trước. Đồng Học Bân nhìn con mắt của hắn, Lưu chủ nhiệm đâu? Chữ Thiếu Dương nói, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như đi ra ngoài làm việc rất gấp. Đồng Học Bân không nhịn được nhìn chữ Thiếu Dương, không mặn không nhạt gật đầu, để trên bàn đi. Chữ Thiếu Dương dương mắt dò hỏi, ngài có gì cần phân phó không, chúng tôi đi về trước. Đồng Học Bân đẩy đẩy tay, chữ Thiếu Dương thì xoay người đi, Chu Trúc tắc dừng lại một chút, cũng đi theo ra khỏi phòng làm việc. Cửa đóng, chữ Thiếu Dương 8 phần 10 là tâm phúc của Lưu Hán Khanh. Mới tới một chỗ, luôn gặp phải rất nhiều người đuôi mù, Đồng Học Bân cũng không có ngoài ý muốn, nếu như mình vừa đến, ai ai cũng đều nói gì nghe nấy cung kính, quan trường cũng sẽ không có khó khăn như vậy, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, uy tín là phải từng bước một dựng lên. Nhìn cái túi trên bàn, Đồng Học Bân cười nhạt một tiếng, trước đó tại khu làm việc hắn nói rõ ràng, Lưu Hán Khanh cũng đáp rõ ràng, nói một hồi tự mình đem văn kiện đưa đến đây, kết quả. Từ sáng sớm tới buổi trưa, đã 3-4 giờ trôi qua văn kiện mới đến, là cho một người khoa viên đưa tới, Đồng Học Bân cũng không tin Lưu Hán Khanh là bận đến nổi ngay cả một phút đồng hồ cũng không có. Buổi trưa nghỉ ngơi, Đồng Học Bân nhìn thời gian, đi xuống lầu ăn. Chờ hắn ra ký túc xá ủy ban kỷ luật phát hiện chiếc Crown trong bãi đỗ xe đã không biết tung tích, hiển nhiên là Lưu Hán Khanh lái xe đi ra, bên này trống ra hai chỗ đậu xe. Đồng Học Bân nhìn thoáng qua cũng không nói cái gì, tìm tìm trong đại viện thị ủy, mở cửa chiếc Porsche của mình, dưới cái nhìn kỳ quái của mấy người khoa viên, Đồng Học Bân lái xe trở về. Sở dĩ không ra căn tin ăn, chủ yếu vẫn là Đồng Học Bân phải quay về khách sạn lấy chút đồ, gạt tàn, văn kiện, cái ghế đệm, sáng sớm lúc đi ra sốt ruột nên quên, đúng lúc có thể đi lấy. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân đem đồ nhét vào trong xe, mở trở về đại viện thị ủy. Lần này Đồng Học Bân không đậu tại chỗ vừa rồi, dù sao cũng là khu vực phòng ban của người ta, mà là trực tiếp chạy tới hướng ký túc xá ủy ban kỷ luật, Lưu Hán Khanh lái xe đi, chỗ đậu xe cũng có. Nhưng mà khi Đồng Học Bân càng ngày càng gần, thấy chiếc Crown đã trở về, đang lẳng. Góc truyện audio.com, lẳng đậu trong bãi đỗ xe, chờ tới gần một chút Đồng Học Bân mới chú ý chiếc Crown vẫn như trước đè lấn qua, vị trí bên trái bị nó chiếm phân nửa, bên phải nó cũng chiếm phân nửa, lại là một chiếc xe chiếm hai chỗ. Đồng Học Bân rốt cục có chút bốc hỏa, muốn nói sáng sớm là Lưu Hán Khanh không cẩn thận, vậy lần này. Một ngày hai lần dừng xe đều độc chiếm hai chỗ đậu xe. Ông có ý gì hả? Ông là bí thư ủy ban kỷ luật à? Quá kiêu ngạo, Đồng Học Bân lập tức nhấn kèn đồng. Tích tích tích, tích tích tích, tích tích tích, liên tiếp nhấn vài tiếng. Ký túc xá ủy ban kỷ luật có rất nhiều người đều nghe thấy được, có vài người đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liếc mắt thì nhìn thấy Đồng Học Bân ngồi trên chiếc xe thể thao trị giá 4 triệu, mọi người đồng thời kinh ngạc. Đó là đồng chủ nhiệm, sao lái Porsche, không thể nào, xe của đồng chủ nhiệm, sáng sớm tôi còn thấy nó dừng trong viện. Tôi ngày hôm qua thì thấy cái xe này tiến vào đại viện thị ủy, lúc đó tôi còn buồn bực là xe của lãnh đạo nào thì ra đồng chủ nhiệm tiền nhiệm thì lái đến đây. Hẳn là mượn, tôi thấy cũng phải, cán bộ làm sao mua nổi cái xe này. Tiền lương nhân viên công vụ không phải nhiều, nhưng ai không quen vài người. Mượn xe vẫn không vấn đề. Một trận nghị luận, tất cả mọi người chú ý tới đồng chủ nhiệm vì sao liên tiếp kèn đồng, thì ra là xe của phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh chặn chỗ đậu xe. Cửa sổ khu làm việc của phòng giám sát số 1 khẽ động. Chu Trúc và Chữ Thiếu Dương đám người cũng đều nhìn xuống, biểu tình khác nhau. Đồng chủ nhiệm mượn ở đâu chiếc xe thể thao như thế? Chu Trúc nhưng cũng không có quan tâm xe thể thao hay không phải xe thể thao, kinh nghi nói. Chiếc Crown của Lưu chủ nhiệm chiếm hai vị trí. Chữ Thiếu Dương không lên tiếng, ánh mắt có chút ý tứ xem náo nhiệt giống như rất vui vẻ. Sáng sớm tôi nhìn thấy. Phí Phạm là một người thành thật, thở dài một hơi, cũng hiểu được Lưu Hán Khanh đậu xe có chút quá phận, cái này không phải cố ý gây khó dễ người sao. Thật ra không chỉ là phòng giám sát số 1, ngay cả các phòng ban khác của ủy ban kỷ luật cũng đều coi náo nhiệt. Tất cả mọi người rõ ràng, Lưu Hán Khanh là không phục Đồng Học Bân, cho nên mới dùng thủ đoạn không đau không ngứa lại rất có thể làm giận mài uy tín của đồng chủ nhiệm, đương nhiên, cũng không thể tuyệt đối bài trừ Lưu phó chủ nhiệm không phải cố ý, ai đều có một lúc không cẩn thận. Tích tích tích, Đồng Học Bân lại nhấn kèn đồng một lần. Một phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. Lưu Hán Khanh cũng không biết là không nghe thấy hay là cố ý, nửa ngày cũng không thấy được ông ta xuống tới cửa sổ phòng làm việc mở ra, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Đồng Học Bân trái tim lạnh xuống, không có nhấn kèn nữa, dù sao trong đại viện đều là cán bộ của thị ủy chính phủ thành phố, phó phòng trưởng phòng một sấp giày, cứ tiếp tục như thế sẽ cho lãnh đạo phản cảm. Đồng Học Bân liền bình tĩnh quay đầu xe tìm lại vị trí đậu xe vừa rồi, đem xe chen vào đậu lại. Mình chỉ là một lãnh đạo cấp phó sử trong ủy ban kỷ luật, ngay cả chỗ đậu xe đều chen không được mà Lưu Hán Khanh lại chiếm hai vị trí. Đồng Học Bân ngẫm lại cũng thấy rất buồn cười, trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Lưu Hán Khanh. Ông muốn chơi, vậy anh em, góc truyện audio.com, cùng chơi với ông, xem ra danh xưng ôn thần của anh em còn chưa có truyền tới thành phố. Trải qua chuyện địa chấn, TV truyền thông làm ra một trận ca công tụng đức đối với Đồng Học Bân, chính trực thiện lương, phấn đấu quên mình, Đồng Học Bân đều hầu như cho rằng mình là hóa thân của chính nghĩa, nhưng trên thực tế người quen của Đồng Học Bân đều biết chính nghĩa cho má, cái này cũng là một lưu manh chính trị. Trước đây là như vậy, sau này còn có thể là như vậy. Cách chương.